Đế Bá, chương 3706, Đao Kiếm Quyết Đấu, gocchuyenaudio.com, Quan Hải Đao Thánh bật cười. Hiếm hoi lắm ta mới trở về Cửu Bí Đạo Thống một lần, hôm nay cũng là lần thứ hai gặp gỡ Tần Tiên Tử, coi như cũng là duyên phận. Ta với Tần Tiên Tử luận bàn một hai ván thì sao hả? Kiếm đạo của Tần Tiên Tử tuyệt diệu, làm ta nhớ mãi không quên. Nếu Đao Thánh có nhã hứng thì kiếm giao nào dám từ chối? Tần Kiếm Giao mỉm cười, giống như trăm hoa đua nở, vô cùng xinh đẹp, khiến không ít người tâm thần điêu đứng. Xin mời, Quan Hải Đao Thánh cũng không khách khí, bước vào Tương Ly Đảo. Nghe Quan Hải Đao Thánh cùng Tần Kiếm Giao đối thoại, không ít người hít lạnh một hơi, không ít người hai mặt nhìn nhau, cũng có không ít người cảm khái. Quan Hải Đao Thánh đúng là Quan Hải Đao Thánh, đãi ngộ này, những người như Dương Bác Phàm không thể nào so được. Những người trẻ tuổi là người có cảm xúc sâu nhất, cảm khái nói rằng. Phải biết rằng khi Dương Bác Phàm bái kiến Tần Kiếm Giao thì thần thái cung kính. Ngay cả Thang Hạc Tường bái kiến Tần Kiếm Giao thì cũng buông tư thái rất thấp, chứ không giống như Quan Hải Đao Thánh, hoàn toàn ngang hàng với Tần Kiếm Giao. Rất hiển nhiên, địa vị của Quan Hải Đao Thánh cao hơn Thang Hạc Tường không ít. Cho dù Thang Hạc Tường là chân thần tầng 5, cho dù trong tay hắn có cấm vệ quân, được 6 quân đoàn lớn ủng hộ. Thế nhưng địa vị vẫn không thể nào sánh bằng Quan Hải Đao Thánh. Đao đạo của Quan Hải Đao Thánh quyết đấu với kiếm đạo của Tần Tiên Tử, ai thắng ai thua đây? Nhìn thấy Quan Hải Đao Thánh cùng Tần Kiếm Giao biến mất vào trong Tương Ly Đảo, có người tò mò. Về vấn đề này, mọi người nhìn nhau, không ai có thể đưa ra đáp án. Cũng chỉ có nhân tài như Quan Hải Đao Thánh, bát trận chân đế thì mới có thể phân cao thấp với Tần Tiên Tử. Kiếm đạo của Tần Tiên Tử chính là cầu vồng chân trời, cho dù chỉ nhìn lướt qua thôi thì cũng sẽ khó quên. Có người từng nhìn thấy Tần Kiếm Giao xuất thủ lên tiếng cảm khái. Trên thực tế, khi nói đến kiếm đạo của Tần Kiếm Giao thì mọi người đều trở nên nghiêm túc. Tần Kiếm Giao được mọi người tâng bốc như thế không phải bởi vì nàng có khuôn mặt xinh đẹp, cũng không phải bởi vì nàng xuất thân Tĩnh Liên Quan. Không thể phủ nhận nét đẹp cùng xuất thân của Tần Kiếm Giao khiến cho không ít người cảm thấy nàng cao không với tới. Thế nhưng nàng không phải là bình hoa chỉ để bày trí. Tần Kiếm Giao không chỉ xinh đẹp, không chỉ xuất thân cao quý, mà còn có thực lực vô cùng kinh khủng. Tần Kiếm Giao tu luyện hai bí giai liệt của Tĩnh Liên Quan. Đương thời ở Cửu Bí Đạo Thống người có thể đồng thời tu luyện hai bí có bao nhiêu chứ? Quá ít ỏi, mà Tần Kiếm Giao lại dùng hai bí giai liệt làm nội tình tiềm tu Kiếm Giao, giúp nàng có được tạo hóa kinh người trên kiếm đạo. Mặc dù Tần Kiếm Giao rất ít khi đi lại trong thế gian, cũng rất ít khi ra tay, thế nhưng người từng nhìn thấy nàng xuất thủ đều có ấn tượng khó phai, bởi vì nó quá kinh diễm. Cũng chính vì vậy rất ít người trẻ tuổi dám khiêu chiến Tần Kiếm Giao. Ngay cả bát trận chân đế muốn khiêu chiến Tần Kiếm Giao thì cũng phải chuẩn bị cẩn thận. Tần Kiếm Giao cùng Quan Hải Đao Thánh muốn quyết đấu kiếm đạo cùng đao đạo, khiến cho không ít người ngóng trông, muốn quan sát trận chiến kinh thiên của bọn họ. Tiếc là trước khi đại chiến bắt đầu thì Tương Ly Đảo đã bị niêm phong, Tần Kiếm Giao cùng Quan Hải Đao Thánh không có ý định cho người khác quan sát. Vì vậy cho dù có người nhìn chằm chằm, gocchuyenaudio.com, Tương Ly Đảo thì cũng không thể thấy được trận chiến của bọn họ. Một tiếng keng, vang lên, chỉ lát sau Tương Ly Đảo truyền ra tiếng đao kiếm va nhau. Tiếp sau đó, mọi người nhìn thấy kiếm khí phóng thẳng lên trời, đánh nát tất cả mọi thứ ngăn cản chúng, sắc bén không gì cản nổi. Đồng thời đao ngâm thiên vũ, chỉ thấy trường đao ngang trời, nguy nga như núi, đao ý cao tuấn, giống như có thể chống lại tất cả mọi thứ trên thế gian. Một đao lạch trời, không ai có thể vượt qua nửa bước. Nhất thời tiếng đao tiếng kiếm không ngừng vang lên, từ xa đã nghe thấy được tiếng đao kiếm va nhau. Hơn nữa thỉnh thoảng còn có ánh đao bóng kiếm ngang dọc trên bầu trời Tương Ly Đảo. Chỉ cần ánh đao bóng kiếm xuất qua thì hư không đã bị chém nứt, có thể tưởng tượng trận chiến giữa Quan Hải Đao Thánh cùng Tần Kiếm Giao kịch liệt như thế nào. Trong thời gian ngắn, vô số người cùng nhìn Tương Ly Đảo, rất nhiều người quan sát trận chiến giữa Quan Hải Đao Thánh cùng Tần Kiếm Giao. Mặc dù mọi người không thể quan chiến ngay hiện trường, thế nhưng từ đao kiếm bóng ảnh, mọi người vẫn có thể cảm nhận được trận chiến này kịch liệt như thế nào. Cường giả chân chính thậm chí còn có thể cảm nhận được biến hóa chiêu thức của Quan Hải Đao Thánh cùng Tần Kiếm Giao. Không biết sư huynh thắng hay thua nữa. Trên Hồng Hoang Sơn, Liễu Sơ Tình lo lắng cho Quan Hải Đao Thánh. Lý Thất Dạ nhìn Tương Ly Đảo, sau đó thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói rằng. Luận đạo dày thì sư huynh của ngươi không bằng Tần Kiếm Giao. Nàng tu hai bí, hơn nữa thường xuyên ở lại Tĩnh Liên Quan, được thiên địa uẩn nhưỡng, chân khí sâu dày, có thể nói là được trời cao chăm sóc. Thế nhưng luận đạo tinh thì Tần Kiếm Giao lại không bằng sư huynh của ngươi. Sư huynh của ngươi say đắm đao đạo, đã chắt lọc ra tinh túy, mỗi đao mỗi thức đều lô hỏa thuần thanh. gạch nối, mặt khác sư huynh của ngươi thiện chiến, đã trải qua rất nhiều trận đại chiến, kinh nghiệm phong phú, rất giỏi tìm kiếm đường sống trong chỗ chết, điểm này Tần Kiếm Giao không thể sánh bằng. Kiếm đạo của Tần Kiếm Giao tuy rằng ảo diệu thế nhưng vẫn còn thiếu kỳ tích giữa sự sống và cái chết. Lý Thất Dạ khoan thai nói chậm đoán trước thắng thua. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Liễu Sơ Tình thở phào nhẹ nhõm. Thân là sư muội, nàng đương nhiên hy vọng sư huynh của mình sẽ thắng. Không ai có thể tận mắt nhìn thấy trận chiến này, thế nhưng mọi người đều nín thở nhìn Tương Ly Đảo cảm nhận đạo ý kiếm khí biến hóa. Mọi người muốn biết trận chiến này ai thắng ai thua. Cuối cùng chỉ nghe keng một cái, đao kiếm đâm thủng vòm trời lưu lại một vết lạch khó phai. Lúc này đạo ý kiếm khí từ từ biến mất, rất hiển nhiên, trận chiến giữa Quan Hải Đao Thánh cùng Tần Kiếm Giao đã kết thúc. Nhất thời, vô số người nín thở nhìn chằm chằm Tương Ly Đảo, mọi người muốn biết ai thắng ai thua. Chỉ lát sau, mọi người nhìn thấy Quan Hải Đao Thánh rời khỏi Tương Ly Đảo. Hắn vẫn cõng thần đao, vẻ mặt tự nhiên, không thể nhìn ra thắng thua qua vẻ mặt. Khi Quan Hải Đao Thánh bồng bềnh rời khỏi Tương Ly Đảo thì mọi người nhìn nhau, nhất thời, không ít người cảm thấy thất vọng bởi vì không thể đoán được ai thắng ai thua. Cách chương.